đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, thứ Ba, 26 tháng 7 năm 2016. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, từng là đối thủ của bà Clinton trong cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Dân Chủ, kêu gọi những người trung thành với ông hãy ủng hộ bà Clinton.
Hillary Clinton will make an outstanding president and I am proud to stand with her tonight.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố sẽ không để tái diễn vụ Formosa.
Sự kiện Formosa cũng là bài học sâu sắc về chính sách tiếp nhận và quản lý các dự án đầu tư nước ngoài. Chúng ta quyết không để tái diễn.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần thời sự hôm nay. Nhưng trước hết, Anton sẽ điểm qua những tin đáng chú ý khác trong ngày.
Trung Quốc sắp siết chặt sự kiểm soát các ứng dụng di động và tin tức trên mạng Internet. Đảng Dân Chủ Mỹ liên kết Nga và những vụ tiết lộ email với ông Trump. Các lực lượng Afghanistan tiêu diệt hơn 120 chiến binh IS, chiếm một căn cứ quan trọng.
Trong phần thứ nhì của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình về dịch bệnh Zika đang tiếp tục hoành hành tại châu Mỹ. Và như thường lệ vào mỗi tối thứ ba, mời quý vị theo dõi mục hỏi đáp y học của VOA và sau cùng là bài xã luận của chính phủ Hoa Kỳ. Mong quý vị chờ nghe. Thưa quý vị, mở đầu phần thời sự. Đêm hôm qua, Đảng Dân Chủ khai mạc đại hội toàn quốc tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, giữa lúc căng thẳng lại tăng cao giữa những người ủng hộ ứng cử viên sắp được đề cử là bà Hillary Clinton và những người theo ông Bernie Sanders, từng là đối thủ của bà Clinton trước đây. Những người ủng hộ ông Sanders bày tỏ giận dữ về những email bị tiết lộ, cho thấy các giới chức đảng thiên vị bà Clinton trong quá trình bầu cử sơ bộ. Từ Philadelphia, thông tin viên Jim Malone của đài chúng tôi gửi về bài tường trình sau đây do Khánh An trình bày.
Ông Bernie Sanders bước ra diễn đàn trong sự tung hô rền vang kéo dài không dứt trong đêm khai mạc Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Ông Sanders cảm ơn những người ủng hộ đã phát động một phong trào chính trị.
Tôi hy vọng quý vị rất đổi tự hào về những thành tựu lịch sử mà chúng ta đã làm nên.
Trong lúc nhiều người ủng hộ ông tức giận về những email của các thủ lãnh Đảng Dân Chủ bị lộ cho thấy hình như có sự thiên vị cho bà Hillary Clinton, ông Sanders đã tìm cách hàn gắn những rạn nứt trong đảng. Ông kêu gọi những người trung thành với ông ủng hộ bà Clinton, người đang chờ đảng đề cử.
Tôi đã phục vụ trong Thượng viện Hoa Kỳ cùng với bà Clinton, và tôi biết bà ấy kiên quyết vận động cho quyền của trẻ em, phụ nữ và người khuyết tật. Bà Clinton sẽ là một tổng thống kiệt xuất, và tôi hãnh diện được đứng đây với bà hôm nay.
Một số người theo ông Sanders giận dữ có thể thấy được bên ngoài trung tâm Wells Fargo, nơi hàng trăm người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát và nhiều người bị bắt giữ. Bà Lisa Lavalley Evans, một người ủng hộ ông Sanders, vẫn cảm thấy thất vọng về những email bị lộ.
Truyền thông đứng về phía đó, mọi người đứng về phía đó. Họ nói chúng tôi điên rồ, bây giờ thì thấy ai mới là điên rồ.
Nhưng ông Richard Scarsdicidi, một đại biểu của ông Sanders ở bang Vermont, nói các đảng viên Dân Chủ cuối cùng sẽ đoàn kết lại với nhau để đấu với đối thủ Donald Trump bên đảng Cộng Hòa.
Tôi nghĩ sẽ chỉ có một nhóm rất nhỏ những người ủng hộ ông Sanders không bầu cho bà Hillary Clinton, bởi vì họ không chấp nhận người thay thế ông.
Trong số các diễn giả trong đêm khai mạc có đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Bà kêu gọi các đảng viên Dân Chủ ủng hộ bà Clinton.
Don't let anyone ever tell you that this country isn't great.
Đừng để ai nói với quý vị là đất nước này không vĩ đại, và bằng cách nào đó phải làm cho nó vĩ đại trở lại. Bởi vì ngay vào lúc này đây, đất nước chúng ta là vĩ đại nhất hành tinh.
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của bang Massachusetts cũng đốc thúc đám đông bằng một cuộc công kích mạnh nhắm vào ông Donald Trump.
When we turn on each other, rich guys like Trump can push.
Khi vào cuộc, những người giàu như ông Trump sẽ tìm cách giảm thuế cho chính họ. Còn chúng ta sẽ chẳng bao giờ có đủ tiền để phát triển trường lớp của chúng ta, xây dựng đường xá hay đầu tư cho tương lai con em chúng ta.
Bất chấp sự chú ý đang dồn vào Đại hội Đảng Dân Chủ, ông Trump và người liên danh là ông Mike Pence đang đi vận động ở bang Virginia sau khi Đại hội của Đảng Cộng Hòa kết thúc hồi tuần trước.
Ta đang dẫn đầu, chúng ta thực sự dẫn đầu trong các cuộc thăm dò.
Bà Clinton và người liên danh là Thượng nghị sĩ Tim Kaine sẽ phát biểu trước Đại hội Đảng trong tuần này.
Vào lúc những người của Đảng Dân Chủ tìm cách kiềm chế hậu quả của vụ tiết lộ email gây khó xử, nhiều người trong đảng đang cố lái sự chú ý đến một kẻ thù quen thuộc, nước Nga. Hôm qua, các giới chức hàng đầu của bà Clinton đã tiến hành một biện pháp khác thường là cáo buộc các tin tặc Nga tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ qua việc công bố các email của Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ DNC. Tuần trước, Wikileaks công bố 20.000 email của DNC. Các email này xác nhận mối lo ngại của nhiều người ủng hộ Thượng nghị sĩ Vermont Bernie Sanders, cho rằng đảng đã thiên vị bà Clinton. Wikileaks không tiết lộ nguồn gốc của các email bị tiết lộ, song nhiều người cho rằng Nga đứng sau vụ này sau khi DNC hồi tháng trước nói các tin tặc Nga đã thâm nhập vào hệ thống của ủy ban. Báo giới đã hỏi Ngoại trưởng Nga Lavrov về cáo buộc là nước ông đã dính líu đến vụ tin tặc sau khi ông gặp Ngoại trưởng Mỹ Kerry ở Viên Chăn, Lào. Ông Lavrov đã tránh trả lời trực tiếp về vấn đề. Ông nói ông không muốn sử dụng những từ chửi tục. Ngoại trưởng Kerry nói ông đã nêu vụ tin tặc thâm nhập email của DNC với ông Lavrov, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Không phải tất cả các chuyên gia đều đồng ý rằng có thể dễ dàng cáo buộc Nga như vậy. Tuy nhiên, ban vận động của bà Clinton hôm qua đã đi xa thêm, cho rằng những tay tin tặc đã công bố các email để giúp đỡ ông Donald Trump, người được Đảng Cộng Hòa đề cử. Nhiều chiến lược gia của Đảng Dân Chủ nói họ dự liệu là đội ngũ của bà Clinton sẽ tiếp tục xoáy vào mối liên hệ giữa ông Trump với nước Nga. Họ lập luận rằng điều đó có thể làm suy yếu ứng viên của Đảng Cộng Hòa trong con mắt công chúng Mỹ. Lâu nay đã có nhiều thắc mắc về mối quan hệ của ông Trump với Moscow. Ông Trump và Tổng thống Putin của Nga đã vài lần khen ngợi nhau. Người ta cũng nói doanh nhân của New York có nhiều liên kết kinh doanh với nhiều nhân vật đầu sỏ thân cận với ông Putin. Tất cả những điều đó không được chú ý cho đến tuần trước khi một số nhà báo bắt đầu đặt ra câu hỏi về những hành vi gần đây của ông Trump hướng tới Moscow. Đáng chú ý nhất, ông Trump nói nếu ông trở thành Tổng thống Mỹ, Mỹ có thể sẽ không hậu thuẫn các nước NATO nếu họ bị Nga tấn công. Điều này đi ngược lại lập trường đối ngoại của Mỹ trong nhiều thập kỷ. Chưa có quan chức chính phủ Mỹ nào nói ai đứng sau vụ tiết lộ email của DNC. Chưa có cáo buộc chính thức là Nga đứng sau vụ rò rỉ này. Hôm qua, Cục Điều tra Liên bang FBI nói họ đang làm việc để xác định bản chất và quy mô của vụ tin tặc. Trong khi một số quan chức Mỹ phát biểu một cách không chính thức rằng vụ tin tặc là một phần trong các hoạt động có quy mô lớn hơn trên không gian mạng nhằm thâm nhập vào các hệ thống chính trị và học thuật của Mỹ, một số chuyên gia về không gian mạng đã tỏ ra hoài nghi. Phu quân của bà Hillary Clinton, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ ra tranh chức Tổng thống, có kinh nghiệm đặc biệt là chính ông đã từng là Tổng thống. Và hôm nay, ông Bill Clinton đứng đầu danh sách các diễn giả ủng hộ cuộc vận động bầu cử của bà tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ ở Philadelphia, Pennsylvania. Trước đó, hôm 25 tháng 7, trong ngày khai mạc, một số người có tiếng nói ảnh hưởng nhất trong đảng đã kêu gọi cử tri ủng hộ bà Clinton. Đệ nhất phu nhân Michelle Obama nói về tầm quan trọng của những người trong tòa Bạch Ốc có tác dụng như những tấm gương cho trẻ em trên toàn quốc và nói rằng lời nói và hành động của chúng ta là quan trọng. Và bà tin rằng bà Clinton là người duy nhất hội đủ điều kiện để làm Tổng thống kế tiếp. Bà Michelle Obama cũng nhắc khéo đến ông Donald Trump, người được đề cử bên Đảng Cộng Hòa, mặc dù không trực tiếp nhắc đến tên ông. Bà nói một Tổng thống không thể dễ dàng nổi nóng la hét và cần phải bình tĩnh và hiểu biết. Thượng nghị sĩ Vermont Bernie Sanders, người về nhì sau bà Clinton trong cuộc đua của Đảng Dân Chủ, thì đã nhiều lần nêu tên ông Trump khi ông mô tả bà Clinton và các chính sách của bà là sự lựa chọn tốt hơn trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Ông Sanders nói đất nước cần sự lãnh đạo đưa mọi người lại với nhau thay vì xúc phạm người gốc Latin, Hồi giáo, phụ nữ, người Mỹ gốc Phi và các cựu chiến binh. Ông Booker, người từng được cho là có thể đứng liên danh cùng với bà Clinton để tranh cử trước khi bà chọn thượng nghị sĩ Tim Kaine, đã nhận được sự tán thưởng lớn khi ông đọc một bài phát biểu đầy lạc quan về những gì ông coi là lý tưởng của đất nước. Ông Booker nói, nước Mỹ được gọi là một đất nước của tình yêu thương. Ông mô tả ông Trump là người gây chia rẽ, còn bà Clinton là một sự lựa chọn tốt hơn cho chức vụ Tổng thống. Trong khi đó, hai cuộc thăm dò hôm 25 tháng 7 cho thấy ông Trump đã dẫn trước bà Clinton chút ít vào những ngày sau đại hội của Đảng Cộng Hòa. Các ứng viên Tổng thống Mỹ thường nhận được thêm sự ủng hộ của công chúng sau các đại hội đảng đề cử họ. Cuộc thăm dò của CNN OAC cho thấy ông có mức tăng đáng kể thêm 10%. Cuộc thăm dò của hãng tin cho thấy ông Trump đang dẫn trước với tỷ lệ 48% so với mức 45% của bà Clinton. Trước đó, cuộc thăm dò khác của hãng cho thấy bà Clinton dẫn với tỷ lệ 49/42. Một cuộc thăm dò toàn quốc của CBS News cho thấy ông Trump dẫn trước với tỷ lệ 44/43. Nhà chức trách Afghanistan nói các lực lượng an ninh đã tiêu diệt hơn 120 chiến binh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo, trong đó có các chỉ huy cấp cao và chiếm được một căn cứ quan trọng của các chiến binh ở tỉnh Nangarhar, miền viễn đông giáp với biên giới của Pakistan. Ayatollah Khogiani, phát ngôn viên của chính quyền tỉnh, nói với đài VOA rằng các lực lượng an ninh cũng đã bắt giữ hơn 20 chiến binh của nhóm khủng bố trong chiến dịch. Hiện chưa thể xác minh tuyên bố của quan chức này. Các hình ảnh chiếu trên các kênh truyền hình Afghanistan và các bức ảnh gửi đến giới truyền thông cho thấy một trung tâm huấn luyện và một tòa nhà lớn mà các quan chức nói các chiến binh của IS đã sử dụng để chuẩn bị cho các cuộc tấn công các khu vực lân cận và quảng bá cho quan niệm về công lý Hồi giáo của nhóm. Các quan chức Afghanistan cho hay Saad Emirati là một trong những chỉ huy IS đã bị tiêu diệt trong chiến dịch ở Kut, mặc dù nhóm khủng bố vẫn chưa bình luận về tuyên bố chính thức đó. Là một cựu thành viên của lực lượng nổi dậy Taliban, Emirati được cho là một trong những người sáng lập chi nhánh Afghanistan-Pakistan của IS. Nếu tin này được xác nhận, việc nhân vật này bị tiêu diệt sẽ là một đòn mạnh giáng vào nỗ lực của IS nhằm mở rộng ảnh hưởng của chúng tại Afghanistan. Theo truyền thông của nhà nước Syria, một quả bom gài trên xe hơi đã phát nổ tại một khu vực có nhiều cảnh sát canh phòng ở thủ đô của Syria, làm một số người bị thương cũng như gây hư hại cho các tòa nhà của chính phủ. Vụ nổ xảy ra hôm 25 tháng 7 ở khu phố Kaf Susa của Damascus, nơi có nhiều cơ quan an ninh. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho biết vụ nổ gần một trường Iran và đã gây ra thương vong nhưng không cho biết thêm chi tiết. Đánh bom bằng xe hơi ở trung tâm của Damascus tương đối hiếm khi xảy ra. Trong một diễn biến khác, Đài quan sát nhân quyền Syria hôm 25 tháng 7 nói trực thăng vũ trang của chính phủ thả bom thùng vào các khu dân cư ở Aleppo, giết chết ít nhất 12 người. Cũng hôm 25 tháng 7, quân đội Israel đã tấn công một mục tiêu ở Syria để đáp trả vụ bắn đạn cối vào cao nguyên Golan, hiện do Israel kiểm soát. Quân đội của Syria cho biết các hỏa tiễn của Israel chỉ gây ra thiệt hại vật chất. Tại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter nói bất kỳ sự hợp tác quân sự nào giữa Mỹ và Nga để tấn công các mục tiêu ở Syria sẽ có tính chất giao dịch và không dựa trên lòng tin. Trong một cuộc họp báo tại Ngũ Giác Đài, ông Carter và Chủ tịch Tham mưu trưởng Liên quân tướng Joseph Dunford nói bất kỳ sự hợp tác nào với Nga cũng sẽ bao gồm các biện pháp để bảo đảm an ninh cho hoạt động tác chiến của Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại. Xin quý vị gọi số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, xin viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email tới địa chỉ voaviet@siphone3.com thì quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, xin quý vị hãy vào trang Facebook của VOA và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây là phần tin về Việt Nam, hôm nay sẽ do Nguyễn Trung phụ trách.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 26 tháng 7 tuyên bố không để tái diễn vụ Phọng-mô-sa, trong khi có ý kiến nói ông đang phải xử lý di sản của người tiền nhiệm để lại. Sau khi được Quốc hội khóa 14 tái bầu với đa số phiếu tán thành và chỉ có 4 người phản đối, ông Phúc lại tuyên thệ nhậm chức thêm một lần nữa và có bài phát biểu trong đó ông nói rằng Việt Nam đang đứng trước nhiều vận hội phát triển nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Thủ tướng Phúc nói thêm rằng để phát triển nhanh và bền vững, để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả đầu tư, phải đẩy mạnh cải cách thể chế, chấn hưng giáo dục và khoa học công nghệ, đặc biệt là bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển, quyết không vì phát triển mà hủy hoại môi trường. Ông nói tiếp.
Sự kiện Phọng-mô-sa cũng là bài học sâu sắc về chính sách tiếp nhận và quản lý các dự án đầu tư nước ngoài. Chúng ta quyết không để tái diễn, phải rà soát lại những dự án lớn, kiểm soát chặt chẽ các cam kết về môi trường, về chuyển giao công nghệ.
Tuyên bố của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra gần một tháng sau khi Phọng-mô-sa nhận trách nhiệm và đồng ý bồi thường vì gây ra thảm họa cá chết ở 4 tỉnh miền Trung. Về phát biểu của ông Phúc, ông Nguyễn Đình Hà, một ứng cử viên Quốc hội độc lập, nói với VOA Việt ngữ.
Tuyên bố của ông Phúc thì cũng đáng ghi nhận, nhưng mà người Việt Nam thì nghe những cái câu phát biểu hay những cái câu khẩu hiệu hay những lời hứa thì đã quá nhiều rồi. Và bây giờ người ta muốn nhìn thấy cái những hành động thực tế. Ví dụ như là những cái con người mà đã gây ra cái vụ Phọng-mô-sa này phải bị xử lý về mặt pháp luật. Đối với những cái gì mà họ đã làm sai trái cho với pháp luật, cũng như là những cái sự tắc trách, vô trách nhiệm của họ. Trong cái vụ việc này còn có rất nhiều người liên đới nữa cần phải bị truy cứu trách nhiệm.
Mấy ngày qua, báo chí Việt Nam đăng tải nhiều bài viết về việc ký cấp phép hoạt động 70 năm cho Phọng-mô-sa của ông Võ Kim Cự, cựu bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh. Trả lời báo chí trong nước hôm 26 tháng 7, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa cho rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương nên xem xét trách nhiệm của ông Cự trong quyết định trước đây liên quan tới dự án Phọng-mô-sa Hà Tĩnh. Theo đánh giá của nhà hoạt động Nguyễn Đình Hà, đương kim Thủ tướng Việt Nam đang phải dọn bãi chiến trường của người tiền nhiệm. Đầu năm 2008, văn phòng của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng được cho là đã đồng ý về chủ trương và nguyên tắc đối với dự án Phọng-mô-sa Hà Tĩnh. Trang web của Văn phòng Chính phủ Việt Nam hồi tháng 9 năm 2015 dẫn lời ông Dũng phát biểu tại lễ khánh thành một dự án của Phọng-mô-sa Hà Tĩnh rằng thành công của tập đoàn Phọng-mô-sa không chỉ là thành công, là lợi ích của Phọng-mô-sa mà còn là thành công, là lợi ích của Hà Tĩnh và của Việt Nam. Ông Dũng khi ấy cũng lưu ý Phọng-mô-sa cần hết sức quan tâm đến việc kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng, đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo chấp hành tốt pháp luật của Việt Nam, cũng như những cam kết khi đầu tư thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Dũng cũng như Văn phòng Chính phủ Việt Nam để phỏng vấn. Về các vấn đề nên được đưa ra thảo luận tại Quốc hội Việt Nam, nhà hoạt động Nguyễn Đình Hà nói tiếp.
Quốc hội phải có những cái tuyên bố và những hành động việc làm cụ thể trong các cái vấn đề quan trọng của đất nước, như về vấn đề môi trường liên quan đến Phọng-mô-sa, liên quan đến tài nguyên rừng, các dự án công nghiệp đang gây bẩn cho đất nước. Tiếp đến nữa là cái vấn đề liên quan đến Biển Đông thì Quốc hội cần phải có những cái tuyên bố, những cái phát ngôn cụ thể rõ ràng, mạnh mẽ mà từ trước đến nay người dân vẫn đang kỳ vọng mà Quốc hội chưa làm.
Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhắc tới quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam còn kêu gọi các bên tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, không làm phức tạp thêm tình hình. Việt Nam phê bình công chức huyện Sàm Sỡ Tượng. Chính quyền huyện Vũ Quang ở tỉnh Hà Tĩnh, miền Trung Việt Nam đã phê bình nghiêm khắc một số công chức sau khi xuất hiện hình ảnh bị coi là sàm sỡ một bức tượng nữ trên Facebook. Ngoài việc phê bình trong cuộc họp hôm 25 tháng 7, lãnh đạo của huyện này cũng đã yêu cầu các cá nhân liên quan tới vụ việc xảy ra ở Đà Lạt, Lâm Đồng phải báo cáo và làm kiểm điểm về hành động của mình. Khi được hỏi là liệu việc xử lý như vậy có nghiêm trọng hóa vấn đề hay không, ông Nguyễn Thái Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh chỉ nói ngắn gọn với VOA Việt ngữ. Báo chí trong nước dẫn lời quan chức của huyện cho biết rằng các công chức có mặt trong bức ảnh đã nhận thức ra việc làm của mình là sai, hứa khắc phục. Theo báo Tuổi Trẻ, hôm 21 tháng 7, các công chức của huyện Vũ Quang đã tới thăm bức tượng tình yêu Lang Biang và chụp ảnh lưu niệm tại đây. Một số người trong số đó đã leo lên và hôn ngực bức tượng này. Báo điện tử VN Express viết rằng tượng nàng Biang thể hiện câu chuyện tình yêu của chàng Klang và nàng Hang Biang. Do khác bộ tộc nên hai người không cưới được nhau, vì vậy đành lấy cái chết để giữ trọn tình và phản đối luật tục khắt khe.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Trung Quốc tiếp tục sẽ siết chặt sự kiểm soát đối với những phát biểu trên mạng và môi trường Internet, trong khi Cục Không gian mạng Trung Quốc CAC chuẩn bị thực thi một loạt quy định mới hôm thứ Hai nhằm hạn chế các ứng dụng di động đang phát triển mau chóng trong nước. Các chuyên gia phân tích nói các biện pháp mới theo đúng các chính sách truyền thông của Chủ tịch Tập Cận Bình và những lời kêu gọi trước đó yêu cầu truyền thông địa phương phục vụ cho các lợi ích của Đảng Cộng sản, nhưng đi ngược với lời cam kết của nhà lãnh đạo cấp cao nhất hồi tháng 12 rằng những người sử dụng Internet trong nước phải được tự do phát biểu ý kiến của mình. Các quy định mới nhất của CAC nói rằng kể từ ngày 1 tháng 8, tất cả các công ty cung cấp ứng dụng di động ở Trung Quốc phải xác nhận lai lịch thực sự của những người sử dụng trong phần cuối của chương trình ứng dụng bằng cách sử dụng số điện thoại đã đăng ký của họ. Những hãng điều hành ứng dụng ở địa phương mà tổng số hiện lên tới 4 triệu sẽ buộc phải thiết lập một hệ thống an ninh thông tin và kiểm duyệt nội dung để lọc lựa nội dung phi pháp, trong khi theo dõi thông tin truy cập của người sử dụng sẽ được giữ ít nhất 60 ngày trong hồ sơ. Nỗ lực này được thực hiện ngay sau khi diễn ra vụ trấn áp các của cơ quan theo dõi nhắm vào 6 công ty trên mạng trong nước, kể cả Sina Corp và Tencent Holdings, mà các cổng thông tin hôm Chủ nhật đã được lệnh đình chỉ tường thuật tin tức đặc biệt. Theo luật định, các công ty này chỉ được phép đưa tin do các tổ chức tin tức có giấy phép phổ biến. Các giới chức ở Bắc Kinh được các cơ quan truyền thông nhà nước trích thuật nói rằng như thế các hình phạt sẽ được áp đặt với các công ty mạng vì việc họ phạm luật đã gây ra một ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng. Ông Kiều Mộc, một giáo sư tại Đại học Ngoại giao Bắc Kinh, nói rằng tiến độ kiểm soát truyền thông trên mạng dự kiến sẽ tăng tốc sau việc thăng chức cho ông Từ Lâm làm trưởng cơ quan CAC. Cuối tháng trước, ông Từ, nguyên phó giám đốc CAC, đã được bổ nhiệm lên thay người tiền nhiệm ông Lỗ Vĩ làm chủ tịch cơ quan thanh tra và kiểm soát Internet. Ông Từ được nhiều người cho là một nhân vật thân cận, được tín cẩn của ông Tập Cận Bình sau khi ông đã hợp tác rất chặt chẽ với chủ tịch nước trong thời gian ông Tập làm bí thư thành ủy Thượng Hải. Hai kẻ tấn công đã giết chết một linh mục sau khi dùng dao bắt ông làm con tin tại một nhà thờ ở Normandy, Pháp, là quân của nhà nước Hồi giáo, theo hãng tin liên kết với nhóm chủ chiến. Sau khi đến thăm hiện trường vụ tấn công ở thị trấn Saint-Étienne-du-Rouvray ở miền Bắc, Tổng thống Pháp François Hollande cho biết những kẻ tấn công đã khẳng định lòng trung thành với IS trước khi bị cảnh sát bắn chết. Ông Hollande phát biểu, IS đã tuyên chiến với chúng ta. Chúng ta phải tiến hành cuộc chiến này bằng mọi phương tiện trong khi vẫn tôn trọng pháp trị. Trước khi cảnh sát can thiệp, các quan chức an ninh Pháp cho biết hai kẻ tấn công đã cắt cổ vị linh mục. Ông Hollande đã lên án vụ sát hại là một cuộc tấn công khủng bố hèn hạ. Cảnh sát cho hay, một người khác bị bắt làm con tin tại nhà thờ hiện trong tình trạng thập tử nhất sinh sau cuộc tấn công. Cảnh sát nói chưa rõ danh tính của những kẻ tấn công. Đức Giáo Hoàng Francisco đã lên án cuộc tấn công vào một nhà thờ Công giáo La Mã. Thông qua phát ngôn viên Vatican, Đức Ngài Federico Lombardi, Giáo Hoàng cho rằng vụ tấn công cực kỳ khó hiểu vì vụ bạo lực khủng khiếp này xảy ra trong một nhà thờ, một nơi thiêng liêng, ở đó tình yêu của Thiên Chúa được bày tỏ. Thủ tướng Pháp Manuel Valls gửi lời chia buồn với các nạn nhân của vụ việc mà ông gọi là một cuộc tấn công dã man vào một nhà thờ. Ông nói thêm, cả nước Pháp và tất cả những người Công giáo bị tổn thương, chúng ta sẽ sát cánh với nhau. Nhà thờ này cách Paris khoảng 104 km về phía Bắc. Hồi tháng 11 năm ngoái, các phần tử IS đã giết chết 130 người trong các cuộc tấn công có sự phối hợp vào thủ đô Pháp. Trong 19 tháng qua, Pháp đã là mục tiêu của hai vụ tấn công khủng bố lớn khác. Vụ giết người hàng loạt tàn bạo xảy ra tại một cơ sở dành cho người khuyết tật ở Nhật Bản cho thấy ngay cả các quốc gia có tỷ lệ tội phạm thấp, kiểm soát súng chặt chẽ và chính sách nhập cư hạn chế cũng vẫn gặp phải những khó khăn trong nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công từ những cá nhân dường như có vấn đề tâm thần. Nhà chức trách Nhật nói họ đang điều tra động cơ của kẻ tấn công đơn độc dùng dao đột nhập vào cơ sở Tsukui Yamayuri En dành cho người tàn tật hồi đầu ngày 26 tháng 7, giết chết 19 cư dân và làm bị thương hàng chục người khác. Nhưng họ cho rằng đây không phải là một vụ khủng bố. Ông Yoshihide Suga, phát ngôn viên của chính phủ Nhật kiêm tránh văn phòng nội các, cho biết: "Chúng tôi nhận được thông tin từ cảnh sát là không có bằng chứng cho thấy kẻ tấn công có liên quan đến nhà nước Hồi giáo." Truyền thông Nhật Bản đưa tin cảnh sát tại thành phố Sagamihara thuộc khu hành chính Kanagawa cách Tokyo khoảng 40 km về phía tây nam đã bắt giữ Satoshi Uematsu, 26 tuổi, từng là nhân viên tại cơ sở. Có tin Uematsu đã đầu thú với cảnh sát. Báo Asahi Shimbun cho biết hắn ta đã nói với cảnh sát rằng: "Tôi muốn loại bỏ những người khuyết tật khỏi thế giới này." Đài truyền hình nhà nước Nhật Bản NHK cho hay cảnh sát thu được một túi đựng vài con dao, ít nhất một con dao có vết máu. Tin tức về vụ giết người hàng loạt đã gây kinh động trên toàn quốc. Cơ sở này chăm sóc hơn 150 người có những hình thức khuyết tật khác nhau.
Thưa quý thính giả, quay sang châu Phi, trong một cuộc khảo sát mới do công ty Ipsos thực hiện, 2/3 dân chúng Kenya nói họ ủng hộ quyết định của chính phủ đóng cửa các trại tị nạn ở Dadaab và trả hết những người tị nạn Somalia về nước họ. Từ Nairobi, thông tin viên Mohamed Yusuf của đài chúng tôi tường trình rằng kết quả khảo sát cũng cho thấy là chưa tới 1/3 người Kenya muốn quân đội của họ tiếp tục trú đóng tại Somalia. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Tấn Trường sau đây.
Trong mấy tháng gần đây, chính phủ Kenya nhiều lần lặp lại tuyên bố rằng họ dự định đóng cửa trại tị nạn Dadaab ở miền đông bắc Kenya. Trại tị nạn ngổn ngang này chứa hơn 300.000 người tị nạn, đa số từ Somalia. Liên Hợp Quốc kêu gọi Kenya rút lại quyết định đó vì những khó khăn mà những người Somalia tị nạn này sẽ gánh chịu khi họ bị cưỡng bức trở về quê hương bất ổn của họ. Nhà phân tích Tom Wolf của Ipsos nói rằng người dân Kenya mạnh mẽ ủng hộ việc đóng cửa trại tị nạn ở Dadaab.
69% ủng hộ việc đóng cửa, nghĩa là 2/3. Tỷ lệ ủng hộ quyết định này cao nhất là 82% ở miền Trung, còn số thấp nhất là 1/3 hay 36% ở miền Đông Bắc.
Theo cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc, khoảng 500 cho tới 1.000 người tị nạn tự nguyện hồi hương mỗi tuần và hơn 15.000 người đã băng trở lại biên giới kể từ tháng 12. Các nhà nghiên cứu cũng hỏi người dân Kenya suy nghĩ của họ về các binh sĩ Kenya trú đóng ở Somalia. Quân đội Kenya tham gia lực lượng 22.000 binh sĩ của Liên Hiệp Châu Phi triển khai tại Somalia để giúp chính phủ nước này chống lại nhóm chủ chiến Hồi giáo Al-Shabaab. Ông Wolf nói rằng 56% người Kenya muốn rút binh sĩ của họ ra khỏi Somalia. Ông lưu ý rằng hơn 1/3 hay là 38% nói binh sĩ của họ nên được triển khai tại các đồn biên phòng ở biên giới Kenya-Somalia để ngăn chặn các phần tử khủng bố vượt biên vào Kenya. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ, ông Wenda Joka, nói với đài VOA rằng một số người Kenya không hiểu được tầm quan trọng của việc binh sĩ Kenya đồn trú ở Somalia.
Quân đội của chúng tôi ở đó để ổn định tình hình và giúp tăng cường an ninh cho Somalia, và điều đó sẽ giúp cho việc chúng tôi hồi hương người tị nạn để họ có thể trở về những nơi an toàn và an ninh ở Somalia. Những người đòi rút quân đội về có thể không nhận thức được hậu quả và mức ảnh hưởng to lớn của việc đó, không hiểu được vai trò mà quân đội của chúng tôi nắm giữ trong lực lượng của Liên Hiệp Châu Phi AMISOM.
Giám đốc Trung tâm Quản lý Rủi ro, ông George Musamali, nói rằng vấn đề an ninh lớn hơn vấn đề người tị nạn.
Đóng cửa trại tị nạn không phải là giải pháp. Giải pháp là lập lại hòa bình ở Somalia. Chúng tôi có một thách thức mới xuất phát từ Nam Sudan. Do đó, nếu chúng tôi rút lực lượng Kenya ra khỏi Somalia mà chưa ổn định tình hình cho nước này, chắc chắn chúng tôi sẽ gặp phải những thách thức nghiêm trọng hơn. Biên giới của chúng tôi rất dễ bị xâm nhập. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có đủ nguồn lực để triển khai quân đội dọc suốt biên giới giữa Kenya và Somalia.
Kenya hy vọng có thể đóng cửa trại tị nạn Dadaab trong năm nay. Al-Shabaab dọa sẽ mở những cuộc tấn công ở biên giới Kenya cho đến khi nào chính phủ ở Nairobi rút lực lượng của họ ra khỏi Somalia.
Cảnh sát Bangladesh cho biết họ giết chết 9 phần tử cực đoan hôm 26 tháng 7 trong một cuộc đọ súng ở gần Dhaka, thủ đô của nước này. Giám đốc cảnh sát quốc gia Shahidul Haque nói nhóm những kẻ chủ chiến Hồi giáo bị coi là thành viên của Jamaat-ul-Mujahideen, JMB, có liên hệ với nhà nước Hồi giáo, đã lập kế hoạch thực hiện một vụ tấn công tương tự như vụ hồi đầu tháng này tại một quán cà phê. Vụ đó đã giết chết 22 người. Các quan chức cho hay những phần tử này đã bị bao vây bên ngoài một tòa nhà 5 tầng ở ngoại ô Dhaka tại khu vực Kaliapur khi chúng nổ súng vào lực lượng cảnh sát cố gắng đi vào tòa nhà. Người ta nghe thấy các phần tử cực đoan hô Thượng Đế Vĩ Đại khi chúng bắn vào cảnh sát. Ông Haque cho biết ngoài 9 kẻ đã bị giết chết, cảnh sát đã bắt giữ một trong các phần tử khủng bố. Ông nói phần tử bị bắt giam khẳng định chúng là thành viên nhà nước Hồi giáo, nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng là người của JMB. Solar Impulse 2, Solar Impulse 2 đã trở thành chiếc máy bay đầu tiên hoàn thành một chuyến đi vòng quanh thế giới chỉ dùng năng lượng mặt trời. Chiếc máy bay do Thụy Sĩ chế tạo đã hạ cánh hôm 27 tháng 6 ở Abu Dhabi, nơi nó đã cất cánh thực hiện chuyến đi dài 40.000 km có tính lịch sử, bắt đầu từ hơn một năm trước để chứng minh tiềm năng của năng lượng tái tạo. Chiếc máy bay dùng năng lượng mặt trời đã đáp xuống 16 điểm rừng trên toàn thế giới. Máy bay có 17.000 tế bào năng lượng mặt trời, cấp điện cho 4 động cơ điện, truyền lực cho các cánh quạt của máy bay. Người lái chặng cuối cùng là phi công Bertrand Piccard, cũng là chủ tịch của Solar Impulse. Ông và đồng sáng lập viên André Boschberg đã luân phiên lái các chặng khác nhau. Ông Piccard phát biểu, chúng tôi sẽ có máy bay chạy điện, chúng tôi sẽ có máy bay không người lái dùng năng lượng mặt trời. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách hình thành Ủy ban Quốc tế về Công nghệ sạch, tạo ra một Hội đồng Thế giới về Công nghệ sạch.
Thưa quý vị, vừa rồi là Anton với phần tin tức chi tiết của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Thưa quý vị, vào lúc dịch bệnh Zika vẫn đang tiếp tục hoành hành tại châu Mỹ, các nhà khoa học dự kiến sẽ có 93,4 triệu người bị lây nhiễm Zika trước khi dịch bệnh này chấm dứt. Thông tin viên của VOA Jessica Berman có bài tường trình sau đây do Khánh An trình bày.
Theo một mô hình nghiên cứu mới do các nhà khoa học Mỹ, Anh và Thụy Điển triển khai, 1,6 triệu phụ nữ đến tuổi có con có thể lây nhiễm Zika vì bị muỗi mang virus Zika đốt. Các chuyên gia nói phụ nữ bị lây nhiễm Zika trong những tháng đầu mang thai có nguy cơ cao sanh con với chứng đầu nhỏ. Trẻ sơ sinh với bệnh đầu nhỏ, có đầu và bộ óc nhỏ, gây ra những khuyết tật về tinh thần và thể chất, chứng động kinh và đôi khi tử vong. Các chuyên gia nói không phải tất cả phụ nữ có mang sẽ sanh ra một đứa bé với những khuyết tật bẩm sinh nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông Alex Perkins, một trong những người phát triển mô hình nghiên cứu này thuộc trường đại học Notre Dame tại Indiana, nói con số trẻ sơ sinh với khuyết tật bẩm sinh cao đáng kể.
Nếu bạn muốn nghĩ đến những con số về chứng đầu nhỏ hay đại loại như vậy, thì tôi nghĩ vào khoảng hàng chục ngàn trường hợp theo số liệu của chúng tôi.
Kể từ cuối tháng 6, có gần 1.650 trường hợp chứng đầu nhỏ được xác nhận tại 5 quốc gia. Mô hình dự đoán về Zika được công bố trong tạp chí Nature Microbiology là dự phóng toàn diện nhất cho tới nay đối với việc Zika lây lan. Trong việc phát triển dự phóng của họ, ông Perkins và các đồng nghiệp sử dụng các dữ liệu trong quá khứ của bệnh sốt xuất huyết dengue và bệnh đi khom lưng chikungunya. Bệnh sốt xuất huyết có cùng một họ virus sốt vàng da như Zika và cũng do muỗi lây lan và gây dịch bệnh tại châu Mỹ. Cả ba loại bệnh này có những triệu chứng tương tự như nhức đầu, đau bắp thịt và sốt. Tuy nhiên, 80% những người lây nhiễm Zika không có triệu chứng nào cả. Cho đến nay, các nhà nghiên cứu cũng phân tích các dữ liệu trên những mẫu máu của những người lây nhiễm virus Zika. Việc này cho họ thông tin để dự đoán tỷ lệ lây nhiễm ở mức độ địa phương, ông Perkins nói.
So really,
Thực sự là có một bộ phận lớn dân số vẫn không bị lây nhiễm sau khi dịch bệnh xảy ra, và dịch bệnh tự tàn lụi trước khi có thể lây nhiễm cho người khác.
Ngoài việc miễn nhiễm trong cộng đồng, hiện không có vaccine để cho mọi người và phụ nữ mang thai chống lại Zika, là căn bệnh mà Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng trước đây trong năm.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là mục hỏi đáp y học. Xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị thính giả tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp hôm nay tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại quý vị nên gọi là 202-205-7890. Hoặc quý vị có thể email tới địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Hoài Hương xin kính chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
MC Hoài Hương kính chào quý vị khán giả. Kính chào cô Mai Hương và kính chào quý vị khán giả. Tôi là bác sĩ Đích ạ.
Dạ, thưa hai bác sĩ, chúng ta đã có đầu dây một thính giả. Thính giả này tuần trước đã gọi cho mục hỏi đáp y học, nhưng rất tiếc là thời lượng phát thanh có hạn, thành ra cái câu chuyện với các bác sĩ đang dang dở. Thì chúng tôi xin chào mừng ông Nguyễn Văn Võ Ngọc Thận. Vâng. Chúng tôi xin chào mừng ông Võ Ngọc Thận trở lại với chương trình hỏi đáp y học. Xin ông đặt câu hỏi cho các bác sĩ ạ.
Dạ thưa quý bác sĩ, cảm ơn quý bác sĩ trong tuần rồi đã xem xét trường hợp của tôi. Vừa rồi thì các bác sĩ có nói rằng trường hợp của tôi là phương pháp tốt nhất á, là tái tạo đường tiết niệu. Và phương pháp này nó sẽ đạt tỷ lệ khoảng chừng 90% thành công á. Thì nói chung tôi rất hài lòng với những câu trả lời vừa rồi của các bác sĩ. Mà tôi chỉ mới có điều kiện mà tôi xin được có những cái thắc mắc tiếp như sau. Thưa các bác sĩ, rằng thời gian điều trị cho cái việc tái tạo đường tiết niệu thì khoảng bao lâu? Điểm thứ hai nữa là muốn đạt hiệu quả tốt hơn, cái tỷ lệ 90% đó thì phía bệnh nhân như tôi thì cần phải làm gì? Và điểm thứ ba nữa là sự thất bại khoảng 10% như quý bác sĩ đã nói đó, thì nguyên nhân sâu xa đó, từ đó có nguyên nhân là gì? Và thứ tư nữa thì cái cuối cùng là có cái biện pháp nào khác tốt hơn cái biện pháp tái tạo đường tiết niệu hay không? Cảm ơn ạ.
Thưa vâng, xin chào ông Võ Ngọc Thành ạ. Xin mời bác sĩ Đích giải đáp tiếp về cái phần mà tái tạo và cái phần chót, cái phương pháp khác đấy thì tôi sẽ xin góp ý sau này. Xin mời bác sĩ Đích.
Vâng, chào ông Thận. Cảm ơn ông đã đặt thêm câu hỏi. Ông hỏi rất là rõ ràng, để cho nó tiết kiệm thời gian đó, chúng tôi đi thẳng vào câu hỏi. Nhưng tôi xin đảo ngược cái thứ tự một tí. Thứ nhất là ông hỏi là người bệnh cần làm gì để đạt kết quả tốt. Đây là một câu hỏi rất là xác đáng. Cần làm gì? Thứ nhất thì chúng ta nói chuyện về cái vấn đề hẹp niệu đạo và mổ tái tạo. Thứ nhất trong y khoa thì tôi cũng muốn xác định rằng là ông cái chẩn đoán đó là đúng. Tôi cũng tin rằng là các bác sĩ và ông ở bên đó đã làm các xét nghiệm cần thiết để xác định rằng nó có hẹp niệu đạo và đánh giá tình trạng hẹp niệu đạo. Bệnh nhân phải làm gì? Ở Việt Nam ông đến bệnh viện Bình Dân là đúng chỗ. Thì thứ nhất là đến những nơi mà có cái chuyên môn. Rồi xong điều đó đó thì có thể làm gì để cho cái kết quả tốt hơn? Người ta khuyên rằng những điều có vẻ như ông thầy lấy làm lạ là ông không hút thuốc lá. Nếu ông có hút thuốc lá, mình không hút thuốc lá 2 tuần trước khi mổ, vì hút thuốc lá thì vết thương nó khó lành hơn, kể cả cái vết thương mà ở cái mẫu niêm mạc mà lấy từ miệng. Điều thứ hai là ông không uống những thuốc chống đau kiểu thông thường, nghĩa là ông không uống aspirin, thí dụ ông có uống aspirin để ngừa tim mạch chẳng hạn, và không uống thuốc đau thuộc cái loại mà chúng tôi gọi là chống đau chống viêm, không phải là corticoid. Cụ thể như là những chung của nó là ibuprofen. Tuy nhiên mỗi nước nó có cái tên riêng trên riêng. Nhưng nói chung ông đau thì ông uống Tylenol được, không uống những thuốc chống đau khác. Ông sẽ nhập viện nửa một một ngày trước khi có hẹn mổ. Vâng. Cái điều thứ hai là đó là những điều mà bệnh nhân có thể làm. Không biết ông có hỏi thêm gì điều này không? Điều thứ hai là thời gian kết cuộc mổ. Ông hỏi là, ý ông hỏi tôi hiểu rằng là cái thời gian điều trị nó phải kéo dài bao lâu. Thông thường tôi đúng là đã có chẩn đoán, bác sĩ hẹn ngày mổ, ông sẽ nhập viện một ngày trước khi mổ, trước ngày mổ. Ngày mổ tất nhiên là ông bị đói rồi, thì bệnh ông được sẽ được đưa vào mổ. Cuộc mổ kéo dài thông thường chừng 2 đến 3 tiếng đồng hồ, không phải là nhiều lắm. Đôi khi những trường hợp đặc biệt có thể kéo dài hơn chăng, cũng có trường hợp nó ngắn hơn. Thậm chí ở bên này cũng có nơi họ có mổ và về trong ngày. Đối với một số trường hợp nào đó đơn giản, có lẽ không phải là trường hợp của ông. Ông sẽ nằm lại nhà thương 2 cho đến 3 ngày sau khi mổ. Thông thường thì như vậy. Ở Việt Nam nhiều khi tôi thấy có thể nằm lâu hơn. Trong 2-3 ngày đầu thì ông ăn đồ ăn nhẹ và nằm ở nghỉ ở trên giường, không làm những việc gì, nằm nghỉ trên giường. Sau 3 ngày hay 2 ngày ông được xuất viện và về nhà, ông ăn được như thường và sinh hoạt nhẹ nhàng ở trong nhà, không làm gì nặng. Sau 2 tuần thì thường thường bác sĩ hẹn gặp ông lại và sẽ đánh giá lại kết quả tình trạng của cái cuộc mổ. Sẽ chụp đường tiểu ngược dòng lại để đánh giá tình hình, và nếu mọi thứ ổn thỏa thì ông sẽ được rút ống thông và ông về nhà sinh hoạt làm việc như thường, ăn uống như thường, không có phải kiêng cữ gì. Như vậy thì nói chung lại thì cái thời gian mà ông cần dành cho cuộc mổ này chừng nửa tháng, đôi khi ông cũng dự trù là có thể lâu hơn một chút. Đó là cái câu hỏi thứ hai. Tình thứ ba là cái kết quả trên 90% là rất là lạc quan. Ở trong y khoa thì nhiều khi không được như vậy. Đó là cái kết quả nói chung. Nó cũng tùy thuộc ở nhiều yếu tố khác, không phải là luôn luôn trên 90%. Trong trường tốt nhất thì nó được trên 90%. Nói chung nó được từ 70-90%. Điều đó là sở dĩ thế là vì tùy thuộc ở cái người bệnh, ở cái tổn thương của ông, ở niệu đạo của ông. Nó ở niệu đạo trước, niệu đạo sau. Thì thành ra kết quả nó khác nhau và nó có một số tác dụng phụ. Nó hạn chế cái kết quả 70-90% là kết quả tốt nhất. Có những người nó có một số tác dụng phụ mà nhiều khi không thể tránh. Tác dụng phụ cũng có nhiều mức độ, có những tác dụng đáng kể và nhiều cái tác dụng phụ không đáng kể. Xin lỗi, cụ thể như là người bệnh có thể sau mổ có thể bị nhiễm khuẩn, nhiễm trùng. Vâng, nói lại là trước khi mổ thì chúng ta, bác sĩ cũng muốn biết chắc là ông không có nhiễm trùng, và bệnh nhân thường là được điều trị trụ sinh trước nếu có nhiễm trùng. Thành ra là nhưng một số người có nhiễm khuẩn như vi trùng có thể vô trong máu thì đó là trường hợp nặng. Cũng có người trong cuộc mổ bị tổn thương cái trực tràng, tức là cái ruột già ở gần lại cái tuyến tiền liệt, rồi gần trong cái bộ phận phía dưới của bụng của mình. Bệnh nhân có thể bí tiểu, có thể không kiểm soát được nước tiểu, bởi vì đó là liên hệ đến dương vật, cho nên có thể có những cái biến chứng hay tác dụng phụ liên hệ đến cái sinh hoạt sinh lý. Có thể dò niệu đạo, và cái xấu nhất là có thể hẹp niệu đạo tái phát. Cái điều đó thì lúc đầu thì ít, nhưng với thời gian nó có thể tăng lên. Thành nói chung là những cái biến chứng đó nó cũng tùy thuộc ở tình trạng bệnh của từng người, và nó cũng tùy thuộc ở cái niệu đạo trước và niệu đạo sau. Cái niệu đạo trước, cái đặc tính của nó đó là thay đổi, ông cũng biết, chúng ta biết là cái dương vật thay đổi chiều dài với thời gian, nó với trong ngày và trong nhiều tình huống khác nhau. Thành ra là khi nó thay đổi cái kích thước thì nó ảnh hưởng đến cái vết mổ, đến cái mảnh mà chúng ta ghép vô đó. Do đó thì cái niệu đạo trước dễ bị tổn thương, dễ bị có những cái kết quả không tốt hơn. Còn ông hỏi là làm sao để ngăn được cái đó, biết là tại sao, thì điều đó thì trong y khoa không có gì 100%, luôn luôn là có một số tác dụng phụ nào đó.
Vâng, thưa vâng, thưa ông Thành, thưa quý vị thính giả, những lời giải đáp của bác sĩ Bích ấy, đã đi vào những cái chi tiết hết sức là chính xác. Và tôi mong rằng là ông có những cái nhận định và ông có những cái sự đồng ý. Tôi chỉ muốn nhắc ông một chút tiểu tiết thế này, là chúng tôi đã là ở xa ông,
mà khi mà ông đi mổ đó, thì ông cần một cái bác sĩ mà mổ cho ông. Thì cái người bác sĩ mổ cho ông đó là điều rất quan trọng. Bởi vì thành công nhiều, thành công ít là tùy ở cái kinh nghiệm và cái tài năng. Vậy thì bây giờ tôi đề nghị thế này. Ông hỏi bác sĩ gia đình của ông. Bác sĩ gia đình của ông ngay trong cái phạm vi của thành phố Sài Gòn. Và bác sĩ gia đình của ông sẽ khảo với lại cái hoàn cảnh hiện tại đó để xem bác sĩ nào là bác sĩ mà mổ có kinh nghiệm nhiều về vấn đề này. Rồi ông phải gắn bó với bác sĩ chuyên môn đó đó. Và bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên môn đó sẽ bàn với ông về cái phương thức mổ và kể cả cái điều như bác sĩ vừa cho đó. Đúng là ước lượng nó như vậy. Nhưng mà liệu bác sĩ đó có đồng ý với ông là mổ ra tốt hay không? Bởi vì tôi thấy có những việc này không? Là nhìn vào cái lai lịch đó, lịch trình mà ông cho biết đó, thì cái thời gian sau này đó, có những cũng như là như lần sau cùng này, 10 năm nó mới bị lại một lần. Mà tôi biết là khi bị lại như vậy là ông khó chịu lắm, ông nóng lạnh, ông đau buốt này, vân vân. Và khi mà đi nong ra đó, không phải là đi nong có một lần, mỗi một đợt như vậy đó là ông phải nong lần nhiều chuyến. Đầu tiên là bác sĩ phải đặt ông trong cái điều kiện mà đừng có đau. Nếu mà để cho nó đau mà nong thì khó chịu lắm. Sau đó rồi là cái ống để mà nong đó là phải nhỏ rồi lớn lần để mà nó nở cái niệu đạo của ông ra. Và mỗi đợt như vậy phải làm nhiều lần, nó có cái bất tiện. Nhưng mà theo tôi nghĩ, và theo tôi thấy đó, 10 năm ông mới bị lại. Thì khoảng 10 năm đó đó, ông cứ coi như là nó có biến chuyển của một cái bệnh mới. Thành ra ông nên coi xem là 10 năm thì mà làm lại một đợt như vậy thì dễ chịu hơn hay là mổ thì dễ chịu hơn. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là bây giờ ông biết là như tại Mỹ này và nhiều nước khác đó là người ta để cho bệnh nhân tự mình dùng cái ống thông. Ống cái catheter đó người ta gửi hẳn về nhà mà tự bệnh nhân làm lấy. Thứ nhất là nó thuận tiện hơn, nó bớt đau, bớt khó chịu hơn và có thể đề phòng được cái chuyện mà bị nghẹt đó. Thì đó là hai cái biện pháp mà tôi đề nghị với ông. Thì ông coi như thế nào? Và tôi nghĩ là bác sĩ Đích sẽ giải đáp thêm cho ông nữa. Ông thấy thế nào ạ? Vâng.
Thưa tôi xin hỏi là cái ống nong mà thưa bác sĩ nói có phải ống thông kiểu bình thường không ạ?
Nó là ống nong kiểu mà họ gói ở trong cái điều kiện vô trùng. Thứ hai là nó rất là dễ chịu, nó không có đau và người ta gửi đến tận nhà cho ông từng đợt một. Người ta chỉ dẫn tường tận từng chút, có cả cái đôi găng mà nó khử trùng để cho ông làm. Thế thì bây giờ là người ta tiếp liệu cái đó cho mình để mình làm lấy ở nhà. Làm lấy ở nhà nó có nhiều cái thuận tiện lắm. Thứ nhất là người ta làm bằng một cái loại mà nó không đau. Cái kích thước đó là do ông quyết định, hoặc là 12, hoặc là 14, hoặc là 16. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa là nó có trong tay mình thì nó tránh được cái chuyện nhiễm trùng đường tiểu. Bởi vì ông cho biết ở trong cái lai lịch này này là mỗi lần ông bị đó, nó đều bí, đau buốt và nóng lạnh. Đó, nó có nóng, có lạnh, tức là có nhiễm trùng đường tiểu. Vậy thì mình nên thông được sớm để tránh cái chuyện nhiễm trùng đường tiểu. Khi mà nó nhiễm lúc mà chúng ta còn trẻ đó thì nó đỡ nguy hiểm. Còn khi mà tuổi, mà nếu về sau này tuổi của ông nó cao lên thì cái sức đề kháng để chống lại nhiễm trùng đó nó dở hơn. Cho nên nếu làm được như vậy thì đó là điều tốt hơn là mổ. Ông thấy thế nào?
Cái đó cái điều mà nếu mà tự nong cũng là điều tốt. Nhưng mà tôi sợ ở Việt Nam hiện nay á, bác sĩ tôi đã đi khám bác sĩ rồi thì bác sĩ là không có nói rằng cái biện pháp nong hiện nay không bàn đến nữa. Vì họ nói rằng nong sẽ gây ra những vết thẹo rất là càng ngày càng gây thương tổn cho cái đường tiểu, vết thẹo nó sẽ càng lớn lên và sẽ nguy hiểm hơn. Họ nói rằng cái tuổi 60 của tôi hiện nay nên nó là còn sức khỏe, còn chịu đựng được một cơn mổ, một đợt mổ, cho nên họ đề nghị tôi là nên mổ tái tạo đường tiết niệu giống như các bác sĩ vừa hướng dẫn.
Vâng, tôi xin nói một chút vì thời giờ cũng không còn nhiều. Cái điều mấu chốt là ông có hẹp nhiều đạo hay không? Có vẻ như là có.
Dạ, thưa
căn cứ vào sự
họ đã, họ đã dùng biện pháp cảm quan, họ nhìn thấy là nó hẹp ở ngoài.
Dạ vâng, thành ra đúng.
Nhiều đạo
dạ,
trước.
Được. Xin lỗi, thành ra là đã có hẹp điều đạo, đã được điều trị bằng nội soi 2 lần rồi, thì ông có chỉ định để mổ tái tạo. Nếu quả thực là có hẹp điều đạo chứng minh được, thì ông sẽ cái chỉ định cái bước tiếp theo đúng là mổ tái tạo. Tuổi không phải là một vấn đề, chỉ có điều là ông có đủ sức khỏe để chịu đựng một cuộc mổ kéo dài chừng 2 tiếng. Có vẻ như là theo lời các bác sĩ và theo lời ông là ông chịu đựng được. Thì như vậy là cái mổ là có chỉ định và đó là bước phải làm theo cái tình hình y khoa hiện nay trên thế giới. Đúng là vấn đề là làm sao để có kết quả tốt, thì tất nhiên ở những trung tâm lớn nó có kinh nghiệm thì tất nhiên kết quả tốt hơn. Trong thực tế thì có lẽ ông vẫn phải làm ở Việt Nam. Còn nếu mà vâng, nếu cần gì khác thêm thì mình sẽ phải làm thêm khác nữa. Còn hiện nay không, chưa có cái phương pháp nào tốt hơn là mổ tái tạo liều đạo. Ông có ý kiến tiếp, xin lỗi.
Tôi muốn hỏi ông một câu này, thưa ông Đạt, là ông có để ý là bác sĩ có nói với ông là cái phần mà nó hẹp lại của ông đó, nó là niệu đạo trước hay là niệu đạo sau? Cái đó nó cảm quan chắc là quan niệu đạo trước phải không? Trước. Vâng. Cái niệu đạo trước đó thì sự thật là cái sự kiểm soát đó nó còn ở trong tay ông. Chứ nếu mà lại mổ mà ở cái phần niệu đạo sau đó thì cái phần mà kiểm soát đường tiểu về sau này đó, ông cũng nên nghĩ tới chuyện này, là hiện giờ cái vấn đề khó khăn của mình là khó khăn vì cái nước tiểu nó không có ra được, tức là nó bị ngắt lại. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện rằng là nếu mà nó ngược lại là nó không phải tắc lại nữa mà là không kiểm soát được, không giữ lại được, cái đó cũng là một vấn đề rất là lớn. Thành ra ông nên đặt vấn đề và đặt câu hỏi với các bác sĩ, mà nhất là bác sĩ gia đình của ông đó, vì bác sĩ gia đình của ông là người hiểu biết tường tận về vấn đề y khoa, và ông mới là người mà cùng với ông để đi kiến xem bác sĩ nào thích hợp. Tôi nghĩ đã đến giờ rồi.
Thưa bác sĩ,
theo tôi không có chỉ định giải phẫu. Tuy rằng là điều đoạn trước kết quả không bằng điều đoạn sau, nhưng mà không có chỉ định.
Thưa bác sĩ và thưa ông Võ Ngọc Thận, rất tiếc là chương trình phát thanh của chúng ta, chương trình hỏi đáp y học của chúng ta đã hết giờ rồi đó. Thành ra Hoài Hương xin cảm ơn ông Võ Ngọc Thận đã tham gia chương trình, và cũng xin cảm ơn các bác sĩ đã giải đáp thắc mắc của ông Thận. Xin chúc ông mọi sự may mắn với cái cuộc điều trị sắp tới ạ.
Cảm ơn Hoài Hương.
Hoài Hương xin cảm ơn các bác sĩ và xin hẹn gặp các bác sĩ tuần sau.
Xin cảm ơn cô.
Xin cảm ơn.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một dự án mới nhằm củng cố các tổ chức xã hội dân sự và các mạng lưới của người dân Campuchia về khả năng tổ chức và kỹ thuật đã được Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, hay còn gọi là USAID, loan báo vào ngày 7 tháng 7 vừa qua. Dự án củng cố xã hội dân sự Campuchia, hay còn gọi là dự án CCSS, được trao cho Viện Quản lý Đông Tây, sẽ giúp các xã hội dân sự cải thiện việc quản trị, lập kế hoạch và các kỹ năng phân tích, trong khi giúp cho những tổ chức này đóng một vai trò tích cực hơn trong sự phát triển kinh tế và chính trị của Campuchia. Tham tán Tòa đại sứ Mỹ tại Campuchia, bà Julie Chung nói, chúng ta đặt trọng tâm vào việc hỗ trợ cho các xã hội dân sự, vì người dân được thông báo đầy đủ và tích cực là nền tảng của một nền dân chủ lành mạnh. Chúng ta hy vọng là dự án này sẽ giúp xã hội dân sự Campuchia hữu hiệu hơn trong việc tạo ra những cuộc thảo luận xây dựng và tôn trọng lẫn nhau về luật pháp và những chính sách ảnh hưởng đến đời sống của người dân Campuchia bình thường. Dự án CCSS kéo dài 5 năm với ngân khoản 9 triệu đô la sẽ giúp các xã hội dân sự bằng cách giúp cho những tổ chức này biết được cách thức làm thế nào để thành lập những cơ cấu quản trị như hội đồng quản trị, những thủ tục điều hành cơ bản và hệ thống quản trị nhân lực. Dự án tặng những khoản tiền nhỏ cho những công việc quan trọng như theo dõi những trường hợp về quyền đất đai, giúp nạn nhân của những vụ bạo động về giới tính và yểm trợ cho việc bảo vệ về phương diện pháp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên màu mỡ của Campuchia. Những khoản tiền tặng dự này cũng sẽ tài trợ những hoạt động nghiên cứu như những cuộc thăm dò công luận và đánh giá kinh tế xã hội có thể giúp cho các tổ chức xã hội dân sự hoàn thành các mục tiêu. Dự án CCSS là một phần quan trọng trong việc USAID hỗ trợ cho Campuchia. Dự án này khuyến khích các xã hội dân sự nêu lên trách nhiệm của chính phủ. Đồng thời, dự án nhấn mạnh đến giá trị của những giải pháp địa phương đối với những thách thức phát triển của Campuchia trong khi đưa các xã hội dân sự tiến lên trên con đường đi đến bền vững. Hoa Kỳ hãnh diện làm việc với những đối tác Campuchia để giúp xây dựng xã hội dân sự trong việc cải thiện đời sống của người dân Campuchia và những người dân khác trên toàn vùng.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Anton sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Bắc Triều Tiên hôm 26 tháng 7 nói Mỹ sẽ phải trả một cái giá khủng khiếp nếu Mỹ góp phần vào tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry công kích Bình Nhưỡng về chương trình phát triển hạt nhân của họ. Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho phát biểu tại một hội nghị an ninh khu vực ở Lào rằng liệu nước ông có tiến hành một vụ thử hạt nhân hay không sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ của Mỹ. Ông Ri nói Bắc Triều Tiên sẵn sàng đối mặt với lệnh trừng phạt mới mà Liên Hợp Quốc áp đặt đối với Bắc Triều Tiên hồi tháng 3 nhằm ngăn chặn các tham vọng hạt nhân của nước này. Ông nói rằng nước ông đã đưa ra quyết định chiến lược bất khả kháng về tiến hành chương trình vũ khí hạt nhân của mình vì luôn có sự hăm dọa hạt nhân của Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã phát biểu tại cuộc họp ở Đông Nam Á rằng nếu Iran có thể từ bỏ việc phát triển vũ khí hạt nhân như họ đã làm thông qua thỏa thuận đạt được hồi năm ngoái sau các cuộc thương lượng với Mỹ và năm cường quốc khác trên thế giới, thì Bắc Triều Tiên cũng có thể làm như vậy. Nhưng ông Kerry cho rằng Bắc Triều Tiên đang là quốc gia duy nhất trên thế giới thách thức phong trào quốc tế hướng tới trách nhiệm, vẫn tiếp tục phát triển vũ khí của riêng mình, tiếp tục phát triển phi đạn của mình cũng như tiếp tục các hành động khiêu khích. Cục Không gian mạng Trung Quốc CAC chuẩn bị thực thi một loạt quy định mới hôm thứ Hai nhằm hạn chế các ứng dụng di động đang phát triển mau chóng ở trong nước. Các quy định mới nhất của CAC nói rằng kể từ ngày 1 tháng 8, tất cả các công ty cung cấp ứng dụng di động ở Trung Quốc phải xác nhận lai lịch thực sự của người sử dụng trong phần cuối của chương trình ứng dụng bằng cách sử dụng số điện thoại đã đăng ký của họ. Những hãng điều hành ứng dụng ở địa phương mà tổng số hiện đạt 4 triệu sẽ buộc phải thiết lập một hệ thống an ninh thông tin và kiểm duyệt nội dung. Nhà chức trách Nhật nói họ đang điều tra động cơ của kẻ tấn công đơn độc dùng dao đột nhập vào cơ sở Tsukiyama-yurien dành cho người tàn tật hồi đầu ngày 26 tháng 7, giết chết 19 cư dân và làm bị thương hàng chục người khác. Nhưng họ cho rằng đây không phải là một vụ tấn công khủng bố. Phát ngôn viên của chính phủ Nhật nói chúng tôi nhận được các thông tin từ cảnh sát rằng không có bằng chứng rằng kẻ tấn công là có liên quan đến nhà nước Hồi giáo.
Thưa quý vị, bản tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được chúng tôi cập nhật thường xuyên trên trang web ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m5. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt và xin kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.